chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, Tùng đã biết ông Lý Sênh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn S và C, không phải là người Hoa mà quê Nam Định, đã mất tích 2 năm nay. Người mà mọi người vẫn gọi là Lý Sênh, tên thật là Huỳnh Văn Đại, phụ tá của ông. Chính bà vợ ông Lý Sênh cũng sửng sốt vì công ty của chồng đã bị phá sản. Nay tên Huỳnh Văn Đại đã mạo danh chồng bà để lừa đảo khách hàng. Tùng quay trở lại Nha Trang tìm tên Đại, biết hắn vẫn ẩn náu ở trong biệt thự, anh đã tìm cách tiếp cận. Vốn là tên giang hồ lọc lõi, tên Đại đã lật lọng, chối phát mối quan hệ với Tùng, cùng tờ hóa đơn và tống vào mặt anh một cú đấm. Tùng đã đánh lại hắn, nhưng tên vệ sĩ đã lao vào, đánh anh ngất lịm, đồng thời tạo hiện trường giả nhằm vu cáo anh tội giết người. Trước khi bị công an dẫn giải, Tùng đã kịp báo tin về công ty, còn Đức vẫn đang sống trong những ngày vất vả nuôi con và ngóng tin chồng. Một buổi, Đức chợt bối rối khi Tuấn đi một mình đến thăm cô. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 16 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chuyện gia đình mình tan vỡ, Tuấn cho là hay à? Không phải thế, nếu biết sớm mình đã không cưới vợ vội, mình vẫn yêu Đức. Mình sẽ rất hạnh phúc khi được đón nhận Đức và cháu bé vào vòng tay yêu thương của mình. Đức cười mỉa mai chua chát. Cao thượng nhỉ, bây giờ thì cậu thương hại mẹ con kẻ bất hạnh này chứ gì. Mình chỉ yêu thôi, trước sau sau vậy. Khi Đức chưa có chồng, mình nói yêu. Đức lấy chồng rồi, mình nói yêu. Chưa có vợ, mình nói yêu Đức. Có vợ rồi, mình vẫn nói yêu. Ngay lúc này đây, khi Đức sống trong cô đơn, mình vẫn nhắc lại, Tuấn yêu Đức. Chỉ có Đức là bao giờ cũng nói không thôi. Đức xúc động ứa nước mắt. Cô nói khó khăn. Tất cả là do định mệnh an bài thôi, Tuấn ạ. Thực lòng cũng có nhiều lúc mình cảm nhận được tình yêu của Tuấn. Mình do dự và tưởng như sẽ chấp thuận. Nhưng chính khi hôm đi nghe báo điểm thi tốt nghiệp, mình đã gặp Tùng. Thế là mọi dự định tương lai của mình đảo lộn hết. Chỉ 3 lần đi chơi với nhau là Tùng đã chiếm được mình. Trời ơi, thế mà mình đã đi sóng đôi với Đức cả 30 lần mà vẫn không tìm được cơ hội. Đức cười. Tại vì Tuấn ngây thơ trong sáng quá, Tuấn ngoan ngoãn, hiền hậu quá. Còn Tùng thì táo bạo và mạnh mẽ, liều lĩnh và mãnh liệt, khiến mình không kịp phòng thủ. Mình ngu quá, mình đã không đoán nhận được khẩu vị của bạn. Tùng làm thế nào mà bạn đầu hàng nhanh chóng thế? Đức ôm mặt cười rũ. Tùng đòi yêu thử, nếu thấy thích thì ok, thấy dở thì goodbye, và anh ấy thử luôn. Không ngờ quan niệm yêu đương của Đức lại hiện đại thế, mình không tưởng tượng nổi. Cho nên hôm nay mình muốn thổ lộ hết với Tuấn để cậu không nên tiếc mình làm gì. Bạn khen mình là hiện đại, nhưng nghĩ lại, mình mới thấy phiêu lưu khinh suất, và hậu quả của nó thật đáng buồn. Tuấn lấy Thúy là đẹp đôi lắm rồi. Hãy coi tình bạn của chúng ta là một kỷ niệm đẹp thời trẻ chung. Ôi, Đức nói thế càng làm mình thêm tiếc bạn hơn, yêu bạn nhiều. Đức cúi đầu buồn buồn không nói. Tuấn ngồi xích lại, đặt tay lên vai cô. Đức cố lùi ra, nhưng bàn tay thêm siết lại. Tuấn ôm lấy cô, một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt. Lúc đầu cô không hưởng ứng, nhưng sau thì buông thả. Tuấn lấn tới, trước đây anh hiền lành, ngoan ngoãn bao nhiêu, thì từ ngày cưới vợ, tốt nghiệp cái bằng đàn ông tới nay, Tuấn ma mãnh, láu lỉnh bấy nhiêu. Nhưng khi anh chạm bóng trong vòng cấm địa, thì Đức đã kịp thổi còi. Thôi, đủ rồi, Tuấn về đi, nếu không hai chúng ta sẽ đều là tội phạm đấy. Tuấn dừng lại, nhưng vẫn cố giữ lấy vùng trung tuyến. Anh thì thầm. Anh yêu em. Ôi, Đức, em thật tuyệt vời. Vừa lúc đó thì có tiếng gõ cửa, tiếng người nói râm ran bên ngoài. Hai người hoảng hốt vùng dậy. mặt Đức tái ngắt. Cô thì thầm. Sửa lại quần áo đi, để Đức ra mở cửa. Cô liếc mắt kiểm tra lại mọi thứ trên hiện trường, thấy ổn mới lên tiếng. Ai hỏi gì đấy? Thằng Bách về đây, ra đón con mau lên. Đức mở khóa thì thấy cả nhà, ông bà Bình, vợ chồng Nghĩa ôm thằng Bách. Tuấn cũng đứng dậy chạy ra đón. Mọi người chào hỏi tíu tít. Sự có mặt của Tuấn cũng không làm ai khó chịu hay thắc mắc. Tuấn cũng mau miệng biến báo. Hôm nay chị Đức không có tiết dạy ở trung tâm. Cháu có việc bận nên đến nhờ chị dạy đổi giờ cho tối nay. Không ngờ cả nhà lại sang chơi. Cháu xin lỗi, đi tìm người khác thay thế vậy. Nói rồi anh chào cả nhà và đẩy xe ra ngoài. Đức ra theo tiễn. Cô nói nhỏ. Hú vía, từ nay mình cấm Tuấn đến đây một mình, nhớ đấy. Tuấn cười không nói gì, nhảy lên xe phóng thẳng. Đức quay vào đón con và phân bua. Mẹ cho con xin cháu, hôm nay cả nhà đến chơi đông vui, lại đúng lúc có ông bạn đến nhờ đi dạy hộ, may mà con vừa từ chối. Chị đã chuẩn bị cơm nước gì chưa? Nghĩa hỏi. Đang chuẩn bị thì có khách, đã làm được gì đâu. Càng hay. Thôi bây giờ để em nấu cho cả nhà ăn. Nghĩa ghé sát vào tai chị thì thầm. Đức đấm vào lưng em cười xúc xích. Hoan hỏi thăm. Chị có nhận được tin tức gì của anh Tùng không ạ? Đức lắc đầu buồn bã. Chẳng có tin gì đâu chú ạ. Biệt tâm biệt tích từ ngày đi. Tôi lên công ty hỏi, họ bảo cũng đang cử người đi tìm. Anh ấy còn thiếu của công ty 100 triệu. Người ta còn sốt ruột bằng mấy mình ấy chứ. Tôi nghĩ đã trốn thì trốn cho kỹ, để họ tóm được thì đến bán nhà đi mà đền, chữ báo gì. Ông Bình mắng. Con ăn nói thật vô lương tâm. Của quý hơn người à? Có phải bán nhà, lấy tiền đền công ty cũng bán. Thanh toán rồi về nhà bố mẹ mà ở. Mình tự do, kiếm công việc làm, giúp đỡ vợ con chẳng hơn là trốn lủi mãi sao. Bà Nga cười nhạt. Sao hôm nay ông dễ tính thế? Trước đây ông đã đuổi cấm cửa, không thèm nhìn mặt con rể đấy thôi. Hôm đó nó đánh đập vợ, tưởng nó mê say đứa khác, phản bội con mình, tôi mới đuổi. Nay biết nó buôn bán thua lỗ, nợ nần công ty, coi như hoạn nạn, thì mình phải cứu vớt nó chứ. Thế lỡ anh ấy ăn chơi chắc táng, cờ bạc trai gái, thục két tham ô thì sao? Con người đầy dục vọng đó, không từ việc gì đâu bố ạ. Con nghĩ nhân cơ hội này, chị Đức nên làm đơn xin ly hôn, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, tìm anh Tùng về giải quyết. Nếu quá hạn không về, tòa sẽ đơn phương xử theo luật định. Như thế, chẳng phải bán nhà, lại được tự do tìm lại cuộc sống gia đình. Ông Bình không đồng tình với Nghĩa. Con không thể nghĩ đơn giản thế được. Hết tình vợ chồng thì còn nghĩa cha con. Bố biết thằng Tùng yêu con lắm, rồi nó sẽ tìm đường về. Hoan đứng về phía bố vợ. Con nghĩ bố nói đúng đấy. Anh ấy mới đi biệt tích có vài tháng, mình vội vã đơn phương tử hôn cũng bất lợi. Nếu anh ấy xuất hiện, có khi chưa ra tòa ly hôn, đã bị bắt vì thiếu nợ. Tòa cho phát mại ngôi nhà đền công ty, sau đó mới xử ly hôn, thì có phải vừa mất nhà cửa vợ con lại phải đi tù nữa không? Tốt nhất là chị Đức nên chờ đợi. Đời con gái chóng tàn lụi lắm, chờ đợi vô vọng thì biết đến bao giờ. Đức thở dài. Mỗi người khuyên một ý, chẳng còn biết nghe ai. Con nghĩ là cứ phó mặc cho số mệnh. Con không chờ đợi, cũng chẳng đơn phương ly hôn. Con nuôi cháu lớn khôn và coi đó là niềm hạnh phúc duy nhất của mình. Bố nó quay về thì tốt, nếu không con cũng sống không chồng cho thanh thản. Bố mẹ và các em thỉnh thoảng lại thăm như thế này là tốt lắm rồi. Con không có ý định tái giá nên chẳng cần ly hôn. Bà Nga tán thành kế hoãn binh. Trước mắt hãy như thế, tương lai chưa biết ra sao mà nói mạnh được. Bây giờ, hai đứa hãy vào bếp nấu cơm, mời bố mẹ và cả nhà đi. Vâng, bà giữ cháu cho hai chị em con vào bếp. Mọi thứ đã sẵn sàng. Sau một giờ là có cơm ăn thôi. Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Nha Trang. Giang Biên xách hành lý rời nhà ga lên xe taxi. Cô tới cơ quan cảnh sát xin gặp viên thanh tra hình sự. Sau khi trình giấy tờ, cô được mời vào phòng làm việc. Thiếu tá thanh tra viên tiếp Biên. Cô tự giới thiệu. Thưa thiếu tá, Tôi là nhân viên của công ty Nam Hoa. Theo chat gọi, tôi được công ty ủy nhiệm mang đến cơ quan pháp lý những thông tin về anh Nguyễn Cảnh Tùng và giấy tờ liên quan tới Lý Sênh, người đại diện của công ty thương mại S và C. Mời chị ngồi. Trong công văn triệu tập, chúng tôi cũng đã thông báo về vụ hành hung gây thương tích, làm rối trị an công cộng của phạm nhân Cảnh Tùng. Anh ta khai là đi chuộc tờ hóa đơn mà anh ta cầm cố trong lúc thua bạc. Nhân chuyện này, Sênh đã lừa đảo của công ty Hoa Nam 100 triệu tiền đặt hàng. Nhưng người bị hại là Lý Sênh, tức Huỳnh Văn Đại, đã đánh anh ta trước. Tùng phải hành động tự vệ bằng cách đập chai rượu vào đầu Sênh, gây thương tích trầm trọng. Nhưng ông Đại lại khai, vì quen biết qua làm ăn, Tùng đã lợi dụng sự kiện giám đốc công ty S và C đào tẩu ra nước ngoài để tống tiền ông ta. Khi mưu kế bất thành, Tùng đã hành hung ông ta để tẩu thoát. Còn những người làm chứng thì khai rằng Tùng đã theo dõi ông Đại từ sớm, chờ lúc Đại đi ăn trưa, Tùng lẻn vào phòng, gây sự với nạn nhân. Đại đã bị Tùng đánh trọng thương và giơ dao định giết. May mà gia nhân của Đại đã kịp vào cứu chủ, hạ gục Tùng, khi trong tay anh ta vẫn nắm chắc hung khí. Chúng tôi đang muốn làm rõ động cơ gây án của Tùng. Bên ghi lại sơ bộ những điểm chính của biên bản, rồi nói. Tôi thấy rằng anh Tùng đã khai đúng mối quan hệ giữa Sênh và công ty chúng tôi. Trong vụ này, chúng tôi thấy bộ mặt lừa đảo của Lý Sênh đã hiện nguyên hình. Thứ nhất, ông ta đã mạo danh người khác để hành động bằng nhiều giấy tờ giả mạo, nhân danh S và C. Thứ hai, ông ta đã lừa nhiều khoản tiền đặt cọc của bạn hàng, trong đó có 100 triệu của Nam Hoa. Tuy bản chính của tờ hóa đơn đã bị anh Tùng đem ra thế chấp vay tiền trong một canh bạc cháy túi, nhưng tôi vẫn có bản photo kèm theo hợp đồng để làm chứng liệu cho vụ lừa đảo. Cô đưa hồ sơ cho thiếu tá thanh tra, rồi nói tiếp. Tôi đề nghị nhà chức trách cần lấy những văn bản này bổ sung cho cáo trạng phiên tòa sắp tới. Chúng tôi sẽ sử dụng chứng liệu từ mọi phía. Tuy nhiên vì hành động phạm pháp quả tang, anh Tùng vẫn bị câu lưu chờ ngày xét xử. Chị nên thuê cho thân chủ mình một luật sư bào chữa. Vâng, chúng tôi sẽ phải làm chuyện đó. Nhưng trước tiên, tôi xin ông thanh tra cho tôi được gặp anh Tùng. Sau đó, anh ta được gặp riêng luật sư. Ông thanh tra vui vẻ chấp thuận. Ngay sau đây, chị sẽ được gặp anh Tùng. Luật sư của anh ta cũng được tiếp xúc riêng theo luật định. Với tôi, xin thiếu tá bố trí cho một nơi chuyện trò, trao đổi riêng biệt và bí mật. Yêu cầu của chị sẽ được thỏa mãn. Giang Biên theo một cảnh vệ đến một gian buồng nhỏ gần trại tạm giam. Cô được công vụ pha nước mời và yêu cầu ngồi chờ. Cảnh vệ đến buồng giam, Tùng đang ngồi viết lách trước hàng đống giấy lộn xộn. Thấy có người vào, anh vội thu dọn. Mời ông Tùng ra nhà khách tiếp thân nhân. Tùng hơi bất ngờ. Làm gì có thân nhân nào đến thăm anh ở đây? Sau phút định thần, anh đoán là người của công ty đã đến. Tùng vui mừng khôn xiết. Cảm ơn, tôi đi ngay. Tùng sửa sang bộ quần áo tù, rồi theo người cảnh vệ ra nhà khách. Bước vào buồng, anh vô cùng ngạc nhiên vì người chờ anh lại là Giang Biên. Anh khẽ reo lên. Giang Biên, sao em biết anh ở đây mà tìm đến? Biên cười vui và nói đùa. Duyên kiếp mà, em có linh cảm thần giao đấy. Nói đùa vậy thôi, chứ anh Dũng đã nhận được thư anh. Liền đó, cơ quan pháp luật cũng có chat đòi công ty phải cung cấp chứng liệu, giải trình sự vụ để viện kiểm sát hoàn thành thủ tục chấp pháp hình sự chuyển sang tố tụng. Công ty đang bí người đi thì em theo hàng về Hà Nội. Nghe chuyện em xin đi và anh Dũng chấp nhận ngay. Cảm ơn em đã nhiệt tình giúp anh. Anh xin lỗi vì đã làm em vất vả. Em thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này. Em đã linh cảm thấy tai họa mà không quên can nổi anh. Lẽ ra em phải quản lý anh chặt chẽ giúp chị Đức mới đúng. Tùng ân hận. Anh biết mình có tội lớn với vợ con, bạn bè và công ty. Muốn chuộc lại thì lại sa vào lưới pháp luật. Nhưng mọi người vẫn tha thứ và tìm cách gỡ cho anh đây. Em đã chuẩn bị mọi chứng liệu về vụ lừa đảo này để trao cho cơ quan luật pháp. Em cũng thông báo cho nhiều bạn hàng bị Sênh lừa đảo, địa chỉ lần trốn của y. Tiếp theo, em chắc sẽ có nhiều công ty hoặc cá nhân phát đơn kiện hắn đấy. Hy vọng là trắng đen sẽ rõ ràng. Tội ác sẽ hết đường lẩn trốn. Tùng kể lại. Trong khi đi săn lùng Lý Sênh, anh đã gặp bà vợ ông Lý Sênh chính danh bị tên Đại giả danh. Bà ấy cũng nghi ngờ tên phụ tá bất lương này lắm. Chuyện ông chồng bà biệt tích ở nước ngoài có thể là một trò thủ tiêu mưu sát để quyệt nợ nhiều người. Công ty S và C giải thể, nhưng Đại vẫn lợi dụng bóng ma của nó để lừa đảo. Bà Sênh hẹn anh tìm được Đại thì cho bà ấy biết tin. Anh bị bắt nên chưa thể thông báo cho bà ấy được. Em có thể viết thư hoặc điện thoại nội dung trên cho bà Sênh, cùng phối hợp hành động. Vụ án này còn có thể mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nữa. Anh nói lại chi tiết một chút, em mới có thể cung cấp cho bà ấy những phán đoán của anh được. Anh đã viết rất kỹ những vấn đề trên. Em chỉ việc photo rồi đem gửi đi một bản thôi. Tùng lấy tệp thư trong túi đưa cho Sang Biên. Cô nhận rồi cất vào túi sách. Thu được thêm thông tin này thì hay quá. Em sẽ làm đúng ý anh. Đây là tiền anh Dũng gửi cho anh chi phí. Còn quà này của riêng em. Em và công ty chu đáo với anh quá. Khi nào tai qua nạn khỏi, anh sẽ về đền ơn mọi người. Biên nhắc nhở. Anh có viết thư hay nhắn gì cho chị và cháu, em sẽ chuyển đến tận nhà cho. Cảm ơn Biên, nhưng chuyện này anh chưa muốn. Tin anh bị tù đầy có thể làm vợ anh đau buồn, suy sụp mất. Anh muốn giấu kín tin này để con nhỏ không bao giờ phải mặc cảm về thành tích bất hảo của cha nó. Tội anh có nặng cũng không thể tù lâu. Anh sẽ phấn đấu để được ân giảm, sớm về gặp vợ con. Thông báo lúc này có thể vợ lại bế con vào thăm, gây tốn tiền, mất sức vô ích. Vâng, em sẽ giữ kín tin này. Anh cứ yên tâm chờ ngày ra tòa. Em sẽ thuê luật sư giỏi bào chữa cho anh. Khi xử, công ty sẽ có người vào làm chứng. Em sẽ xin đi nếu anh Dũng chấp thuận. Tùng cảm động trước thái độ ân cần, tận tình của Giang Biên. Tùng không hiểu, trong sâu kín của tâm hồn, Giang Biên cũng thầm yêu anh. Nhưng người con gái giàu nghị lực đó đã kìm hãm được cảm xúc ở một giới hạn đúng mức. Em tốt với anh quá. Có lẽ kiếp trước chúng ta đã có duyên nợ gì với nhau chăng? Biên nhìn thẳng vào mắt anh thân thiết. Cũng có thể. Song em nghĩ cái chính là ở kiếp này. Anh là người hay va vấp nhưng trung thực, dễ mến. Anh cũng đã tiến cử em làm đại diện công ty ở xứ lạ. Em luôn luôn biết ơn anh. Thôi, anh để em đi tìm kiếm luật sư biện hộ cho anh. Em sẽ dẫn ông ta đến đây gặp thân chủ, tìm hiểu sự vụ để có lập luận vững chắc và sắc bén giúp anh thoát hiểm. Thôi, em đi đi. Hẹn gặp lại. Nhận được tin báo, Dũng đi ô tô ra đón Giang Biên ở sân bay. Anh đứng chờ ở cửa và nhìn thấy Biên tay xách hành lý nhìn quanh vẻ tìm kiếm. Biên ơi, anh đón cô ở đây mà. Anh Dũng. Cô tươi cười chạy lại phía anh. Mọi việc tốt đẹp chứ? Em đã làm việc với cơ quan pháp luật, xin gặp anh Tùng nắm tình hình, trao đổi mọi việc. Cuối cùng là đi thuê mượn luật sư tiếp kiến thân chủ, đến đăng ký tại tòa án. Em cũng cung cấp thêm những chứng liệu để vạch trần bộ mặt tội phạm của tên Lý Sênh mạo danh. Em giỏi lắm. Chúng mình lên xe về nhà, tao nói chuyện tiếp. Hai người lên ô tô, lái xe đưa họ chạy trên con đường mùa xuân. Đồng ruộng hai bên xanh mướt, lướt nhanh qua khung cửa sổ. Sức khỏe Tùng thế nào? Cuộc săn lùng đối thủ khó khăn kéo dài khiến sức lực anh ấy cũng giảm sút. Khi tìm thấy Sênh thì lại xảy ra cuộc đánh nhau. Tuy anh đả thương tên Sênh, nhưng tên vệ sĩ của Sênh cũng đánh anh Tùng rất đau. Liền đó, anh bị bắt tạm giam. Tuy được chăm sóc sức khỏe, nhưng vết tím vẫn chưa lặn. Khi vận động, còn đau nhói trong ngực. Tuy nhiên xu thế giảm dần, hy vọng anh Tùng sẽ bình phục sau một thời gian nữa. Em đã chuyển tiền nong, thuốc men, quà cáp của công ty cho anh ấy. Tình hình thuê luật sư ra sao? Em đã tìm đến đoàn luật sư của tỉnh, nhờ tìm cho một vị có kinh nghiệm bảo vệ. Em đã chấp nhận luật sư Hà Quang San cho anh Tùng. Em giúp luật sư nắm chắc được các thông tin của vụ án. Mục tiêu của chúng ta là đòi được nợ cho công ty, gỡ rắc rối và tìm lại tự do cho anh Tùng. Luật sư đã tiếp kiến anh Tùng lần đầu. Ông rất lạc quan và tin tưởng sẽ thắng trong vụ này. Ý chí của Tùng ra sao? Anh ấy đã bình tĩnh xét đoán vấn đề, bớt vội vàng nóng nảy và bảo thủ hơn trước. Đặc biệt trong chuyến đi, anh ấy đã tìm ra gia đình ông chủ chính thức của công ty S và C. Ông Lý Sênh đã mất tích trong một chuyến xuất ngoại. Công ty bị giải thể, nhưng Huỳnh Văn Đại vẫn mạo tên ông và giấy tờ nhân danh S và C ra hoạt động ở phía Bắc. Chuyện mất tích hay bị thủ tiêu vẫn còn là một nghi vấn lớn của bà vợ. Thêm nữa, công ty giải thể, nhiều người mất cổ phần, mất nợ, nhưng chuyện giải quyết di họa vẫn còn nhiều điều bất minh. Bà Sênh muốn tìm Đại để đặt lại vấn đề, nhưng hắn đã trốn biệt. Nhân khi gặp em, anh Tùng đã viết thư trình bày lại sự vụ để em gửi vào cho bà Sênh. Em cũng điện đàm với bà, tập hợp khổ chủ, mở rộng chuyên án để truy xét tên Đại đến cùng. Dũng ngạc nhiên và thích thú diễn biến của những sự kiện Tùng khám phá. Rất hay, tôi không ngờ cô và Tùng lại hiệp đồng ăn ý với nhau đến thế. Chúng em vẫn quý nhau. Thực ra, lúc hoạn nạn, anh ấy mới chịu nghe em. Trước kia anh Tùng rất ương bướng. Nếu anh ấy chịu hiệp đồng ăn ý với em từ đầu, thì làm gì có tai họa này? Tùng có nhắn gì cho tôi không? Có lá thư anh Tùng viết cho anh đây. Câu chuyện ngoài miệng, Tùng nói rất biết ơn anh. Là ông chủ, nhưng cũng là người hết lòng vì bạn. Anh ấy rất nhớ bạn bè và vợ con. Nhưng anh ấy xin mọi người giấu tình cảnh hiện nay của anh với gia đình. Tùng không muốn chị Đức phải lo âu mặc cảm về cảnh tù đầy của chồng. Việc thăm viếng đi lại sẽ tốn kém nặng nề đến thực trạng tài chính của gia đình. Anh đã bán sạch mọi thứ để lấy tiền đi săn lùng Lý Sênh. Khi đi, cậu ấy không xin kinh phí của công ty. Tùng cũng chẳng cho tôi biết chuyện bán mọi tiện nghi trong nhà. Cậu ấy sợ vì khoản tiền bị mất vào tay Sênh lớn quá. Theo em, ta chẳng đủ sức lấy lại mọi tiện nghi cho gia đình Tùng. Nhưng công ty có thể trợ cấp cho chị Đức và cháu để giải quyết phần nào khó khăn khi chồng gặp hoạn nạn. Cô không gợi ý, tôi cũng đã làm rồi. Chỉ có không đưa hàng tháng theo kiểu trả lương, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn ký lệnh cho tài vụ, mang đến một khoản kha khá. Như thế, mình cũng dễ nói và không sợ chị Đức từ chối. Giang Biên khen Dũng. Anh đúng là một ông chủ có tấm lòng nhân ái. Em cũng phải học anh để biết cách ứng xử văn minh với bạn bè, đồng sự. Dũng cười. Được em tán tụng, mũi tôi cũng phồng lên nhiều đấy. Cô hãy lượng định kết quả vụ án này ra sao? Em tin là Sênh sẽ thua kiện, công ty ta sẽ đòi được nợ. Nhưng Tùng khó mà được tha bổng. Anh ấy đã vô trách nhiệm thế chấp chứng từ tài chính để đánh bạc, một hành động không được luật pháp bảo vệ. Sau đó lại hành hung, gây thương tích trầm trọng cho đối thủ, gây mất trật tự an ninh xã hội. Em nghĩ là Tùng phải lãnh án tù. Nếu được khinh giảm thành án treo thì cũng là thắng lợi lớn rồi. Lý Sênh phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân, bị thua kiện phạt tù thì bên thắng phải trắng án chứ. Biên lắc đầu. Ra tòa không phải chỉ có thua thắng hoàn toàn. Có thể anh thắng lớn, nhưng những điều anh vi phạm pháp luật vẫn bị trừng trị hay phạt vạ. Chúng ta phải chờ thêm. Em tin là chúng ta sẽ thắng kiện, nhưng cũng phải có hy sinh mất mát. Thế là Tùng biệt tâm đã quá nửa năm. Đức không biết tìm ai để dò hỏi. Vài lần công ty đem tiền trợ cấp đến, nói là Dũng gửi trợ cấp cho cháu Bách. Cô nhận tiền, nhưng hỏi tin chồng thì người trao tiền và cả giám đốc cũng không ai cho biết thông tin nào ngoài vài lời an ủi. Lúc đầu, Đức mong Tùng về để sớm đưa nhau ra tòa ly dị. Nay thì cô đã quen với cảnh thiếu chồng. Nhiều bạn khuyên, nó bỏ mình thì mình cũng bơ đi, chờ đợi làm chi. Thích ai cứ bồ bịch nhân tình thoải mái. Tuổi xuân như hoa, sớm nở tối tàn. Trong cảnh cô đơn, lúc đầu Đức cũng khao khát tự do. Tuấn quay lại tán tỉnh, Đức đã mềm lòng định buông thả. Xong cuộc giao hoan chưa bắt đầu thì cả nhà kéo đến cắt ngang. Sau này nghĩ lại, Đức thấy hoàng hồn. Hơn nữa, Tuấn lại là chồng của bạn, nên Đức vừa ân hận vừa xấu hổ. Cô đã nghiêm khắc đe nẹt anh bạn cũ, khiến Tuấn phải xin lỗi. Từ đấy, mỗi lần đến thăm hai mẹ con cô, Tuấn phải đưa vợ đi kèm. Sống có hai mẹ con, cô cũng thấy vui hơn khi thằng bé ngày càng khôn lớn đáng yêu. Yêu con, cô lại thấy thương Tùng và trong thâm tâm sâu kín đã phần nào tha thứ cho anh. Nếu Tùng chưa phản bội cô, nhận ra lỗi lầm, thì Đức có thể bỏ qua chuyện cũ. Hôm nay thằng Bách ốm, cô phải nghỉ làm việc ở nhà trông con. Bà Nga cũng sang ở hẳn bên này giúp con gái. Bà nựng cháu. Cái thằng bố mày hư quá, đi đâu biền biệt, bỏ con ốm đau thế này, có nóng ruột hay không? Khi nào thằng bố Tùng về, bà đánh cho một trận nhé. Thằng Bách khóc ngần ngặt, Đức cuống lên. Thôi mẹ ơi, con phải bế cháu đi bệnh viện đây. Nó bỏ ăn và khóc suốt đêm, con sợ có bệnh gì mình không biết, để quá thì khốn. hãy cho con uống chút sữa đã, đừng cuống lên như thế. Trẻ con mọc răng ấm đầu, chê ăn đi tướt là chuyện thường. Chưa chi đã đến bệnh viện, nơi tập trung trẻ ốm, lây bệnh còn khổ hơn. Mẹ nuôi hai chị em, không có bố ở nhà, nhiều trường hợp thót tim, nhưng vẫn phải bình tĩnh xử lý. Được mẹ già có nhiều kinh nghiệm chăm con, cô cũng an tâm hơn. Hai ngày qua, cháu quấy sốt, sờ miệng không thấy chiếc răng mới nào. Con sợ đây không phải là triệu chứng mọc răng. Cô nựng con. Ôi thằng chó của mẹ thương con. Ăn một chút cho mẹ mừng nào. Cô đặt bình sữa vào miệng con. Thằng bé nhè ra rồi lại khóc. Có tiếng gõ cửa. Bà Nga vội chạy ra mở. Tuấn và Thúy xuất hiện. Chúng con chào bác ạ. Chào hai cháu. Mời vào nhà đi. Thúy thắc mắc hỏi. Chị Đức thế nào mà hay bữa nay bỏ dạy học ở trung tâm thế? Đức buồn bã trả lời. Con ốm, không thể bỏ mà đi được. Có bà ở nhà trông kia mà. Nó khóc ngằn ngặt, bà chẳng có ti, dỗ sao nổi. Thúy nhiệt tình. Cho cháu đi bệnh viện khám xem sao. Tiện xe máy để anh Tuấn đèo hai mẹ con đi luôn. Tuấn vui vẻ. Đức ôm con che gió, mình đi cẩn thận. 15 phút là tới bệnh viện thôi. Cần thì nằm điều trị, không cần thì mua thuốc, rồi đưa con về nhà. Thấy vợ chồng Tuấn sốt sắng, bà Nga cảm động. Cảm ơn anh chị đã lo cho cháu, nhưng tôi thấy chưa cần đưa cháu đi bệnh viện. Có thể mời bác sĩ Tư đến nhà khám thì tiện hơn. Các cô nuôi con bây giờ là quá lệ thuộc của bệnh viện. Mới hơi ấm đầu sổ mũi, bỏ ăn là đã cuống lên. Bọn cháu chưa có con nên ít kinh nghiệm. Bố nó vắng nhà, thấy có mình Đức xoay sở, cũng lo cho bạn ấy. Cháu đi đón bác sĩ Tư đến xem bệnh tại chỗ cũng được. Vừa lúc ấy thì ông Bình cùng vợ chồng Nghĩa đẩy cửa bước vào. Cả nhà quay ra chào ông Bình. Chào ông đến thăm cháu ngoại. Chào cả nhà, thằng cháu của ông thế nào rồi? Ông lại bên cháu, sờ tay lên đầu bé. Vẫn thấy ấm đầu, có chịu ăn không? Cháu vẫn bú được một tí, chứ không chịu uống sữa. Nóng và quấy sốt, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Nuôi con mọn là vất vả rồi, đó là chức năng thiêng liêng của người mẹ mà. Cô Nghĩa nói, bao nhiêu cái mệt bố Tùng nhường cho mẹ Đức tất. Em và chị Thúy phải rút kinh nghiệm, kẻo đến lúc có con, anh Tuấn, anh Hoan lại bắt gánh chọn cái chức năng thiêng liêng rồi chuồn mất. Hoan cười hiền lành, em đừng lo, anh cứ mong em sớm sinh con để anh dành hết việc hầu hạ. Tôi không được khéo tay nhưng cũng đã hứa như thế. Tuy nhiên Thúy vẫn chưa muốn sinh con. Đã không biết đẻ thì phải hầu hạ vợ con mới công bằng chứ. Bà Nga thở dài. Chỉ có thằng Tùng nhà này và bố các chị là vô tích sự thôi. Ông Bình chối tội. Lúc đó nếu bà ra trận được thì tôi cũng sẵn sàng tình nguyện thay bà ở nhà trông con. Thúy nói với Đức. Cháu còn ốm thì chị Đức cứ nghỉ dậy ở nhà trông con. Thúy và anh Tuấn sẽ thay nhau lên lớp giúp chị. Cảm ơn hai bạn nhiều lắm. Cháu đỡ quấy, bà trông giúp được là mình đi ngay. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 16 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.